Bố y quan đạo, chương 927, tìm kiếm nhân tài, gocchuyenaudio.com, một căn phòng đặc biệt được nơi tầng trệt được quản chế ở khách sạn Hoài Dương, Phương Hàn và Lưu Bằng đang nói chuyện phiếm bên ngoài hành lang, nhìn qua có vẻ rất hòa hợp. Phương Hàn lấy thuốc ra đưa tới nói, Chủ tịch Lưu, nghe vua nói chuyện bằng đọc sách 10 năm, anh không hổ danh là thư ký cũ của trưởng phòng Trương, hiểu rõ tính cách của trưởng phòng như lòng bàn tay, vì vậy làm việc lúc nào cũng thỏa mãn. Tôi thì không được tốt, thường xuyên bị cán bộ phê bình, múa bút cũng không tốt. Lần trước trưởng phòng đã đề cập đến anh trước mặt tôi, nói rằng có cơ hội sẽ giới thiệu cho biết mặt. Ha ha, đến hôm nay tôi mới có cơ hội được lĩnh giáo. Phương Hàn nói rất khách khí, mặt mũi hắn tràn đầy nụ cười làm người ta cảm thấy rất chân thành. Lưu Bằng híp mắt nhìn Phương Hàn, trong lòng thầm gật đầu. Người trong nghề chỉ cần vươn tay là biết, tuy Lưu Bằng và Phương Hàn mới tiếp xúc lần đầu, nhưng dù sao hắn vẫn cảm nhận được năng lực vĩ đại của Phương Hàn trên toàn bộ các phương diện. Trưởng phòng Trương tuyển thư ký rõ ràng vẫn theo truyền thống, không thể không là người tinh anh. Chỉ cần nhìn độ tuổi thì Phương Hàn còn trẻ hơn Lưu Bằng 10 tuổi, nhưng bây giờ đã là thư ký trưởng ban, sợ rằng không bao lâu nữa quan trường Hoa Đông sẽ có thêm một ngôi sao mới. Thư ký Phương, tôi và anh trao đổi với mục đích để sinh hoạt của trưởng phòng Trương tốt đẹp lên. Thường thì rất khó có cơ hội công tác bên cạnh trưởng phòng, nói thật tôi rất hâm mộ anh. Lưu Bằng châm thuốc rồi hít vào một hơi thật sâu, hắn nói. Phương Hàn không nói lời nào, hắn có thể hiểu được ý nghĩ của Lưu Bằng, công tác ở bên cạnh lãnh đạo không những chỉ là mở rộng quan hệ, hơn nữa còn có thể quan sát phương pháp xử lý công tác của lãnh đạo, như vậy sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều. Đây là những thứ không thể học được trong sách vở, bây giờ Trương Thanh Vân là quan lớn chạm tay có thể bỏng ở Hoa Đông, có thể công tác ở bên cạnh lãnh đạo chính là ước mơ tha thiết của tất cả thư ký. Được rồi, đã đúng thời gian, tôi nghĩ rằng trưởng phòng đã kết thúc nghỉ ngơi, chúng ta vào xem. Phương Hàn đưa tay nhìn giờ nói, hai người trực tiếp tiền vào phòng làm việc, quả nhiên Trương Thanh Vân đang ngồi sau bàn xem văn kiện, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Bằng thì nhíu mày nói. Tôi đang nghĩ sao chưa gặp được anh, thì ra hai anh đang nói chuyện bên ngoài. Phương Hàn nở nụ cười ngượng ngùng. Trưởng phòng, vừa rồi bí thư Triệu của thành phố Cảng Thành đã điện thoại đến, hỏi chúng ta khi nào thì đến Cảng Thành, mà bí thư Chiêm của thành phố Giang Thủy cũng điện. Được rồi, cậu trả lời với bọn họ tối nay tôi sẽ đến dùng cơm ở Cảng Thành. Trương Thanh Vân khoát tay mất kiên nhẫn, hắn cũng không ngờ mình đến kiểm tra công tác lần đầu tiên mà được hoan nghênh như vậy. Xem ra phương án dùng cải cách thể chế và chế độ cán bộ để xem là cơ chế khảo sát cán bộ đã phát huy hiệu quả khổng lồ, tình hình trước mắt các thành phố đều rất tích cực, phương án trao đổi cán bộ ở phạm vi lớn phát triển rất thuận lợi, đây là bước đi đầu tiên, hơn nữa còn rất tốt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, tất nhiên trong vấn đề này không thể bài trừ những nguyên nhân khác làm Triệu Hải Dân nôn nóng, ngoài quan tâm đến cải cách Cảng Thành, mặt khác lão còn đang suy xét vì thế cờ với Diêm Thụ Niên ngày càng ác liệt. Bây giờ lão cần bắt tay vào cải cách để tiến thêm một bước nắm chặt quyền. gocchuyenaudio.com, nhân sự, mặt khác đây cũng là thời điểm mà con trai Triệu Trọng Dương của Triệu Hải Dân sẽ cưới Quách Thanh Thanh, mà đúng lúc này phái Hoa Đông đang suy sụp, Quách gia lợi dụng cơ hội để lôi kéo Triệu Hải Dân, vì vậy mà lão đành phải ở, cũng coi là quan lớn của Quách gia ở Hoa Đông. Nhưng cũng vì điều này mà những quan viên ở Hoa Đông khá bất mãn với Triệu Hải Dân, mà áp lực lớn nhất chính là Quách Vũ không an phận, dám chơi cao tay với Lý Liên Thành, đây là cán bộ theo Trương Thanh Vân sớm nhất khi còn ở Cảng Thành. Triệu Hải Dân sợ Trương Thanh Vân sẽ ra tay độc ác với Quách Vũ, nếu như vậy thì Quách Vũ sẽ gặp nạn ở Hoa Đông. Khi đó Triệu Hải Dân sẽ mất mặt, hơn nữa cũng làm Quách gia ở thủ đô phải mất mặt. Đây cũng là nguyên nhân bắt buộc Triệu Hải Dân phải về tỉnh thành gặp mặt Trương Thanh Vân để tranh thủ thời gian xuống Cảng Thành khi mà tin tức thị sát ba thành phố vừa được truyền ra. Mà Mã Vị Nhiên ở Hoài Dương và Chiêm Nhạc Thành ở Giang Thủy cũng cho rằng lần này Trương Thanh Vân xuống thị sát rất quan trọng, vì thế mà hai người này cũng noi theo Triệu Hải Dân, ba vị bí thư thị ủy tạo nên một màn kịch hay trước khi phòng tổ chức xuống kiểm tra công tác. Sự kiện này sinh ra ảnh hưởng khá lớn ở Lăng Thủy, rất nhiều người lắm lời mở miệng thêm thắt làm cho sự việc trở nên vô cùng kỳ diệu, đồng thời cũng nhắc khéo về quyền lực và vị trí quá cao của Trương Thanh Vân ở Hoa Đông. Lưu Bằng nghe nói chiều nay Trương Thanh Vân sẽ đi Cảng Thành, vì vậy hắn chợt căng thẳng. Trưởng phòng, vất vả lắm anh mới xuống một lần, anh phải xem xét sự biến đổi của Hoài Dương, quận Hoa Sơn của chúng tôi cũng gần đây, thời gian của anh cũng căng thẳng, hay là sắp xếp chút thời gian xuống thị sát Hoa Sơn. Trương Thanh Vân híp mắt nhìn Lưu Bằng, sau đó hắn dùng tay gõ xuống mặt bàn, hắn trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Xem ra anh xuống quận Hoa Sơn rèn luyện 2 năm nay cũng công tác khá tốt, ít nhất cũng học được chiêu ra mặt dày. Liêu Bằng ngượng ngùng cười vài tiếng, như vậy chẳng khác nào đã chấp nhận. Quả nhiên Trương Thanh Vân ngừng lại vài giây rồi nói, Tiểu Phương, cậu sắp xếp dừng xe nửa giờ ở quận Hoa Sơn, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp sang Cảng Thành. Cảm ơn trưởng phòng Trương, cảm ơn, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Liêu Bằng không kìm được vui mừng, rõ ràng không quá phù hợp với bộ dạng trầm ổn và lão luyện hàng ngày. Trương Thanh Vân cau mày nói, nhìn anh kìa, sao lại vui sướng như vậy? Anh không cần phải quá đắc ý, tôi làm việc có suy tính, cũng chẳng phải không có nguyên tắc. Lần này anh biểu hiện rất tốt trong mâu thuẫn giữa trưởng phòng Quách và phó chủ tịch Lý, hôm nay tôi đồng ý yêu cầu vô lý của anh coi như là phần thưởng cho biểu hiện lần đầu tiên của anh. Liêu Bằng có hơi ngạc nhiên, sau đó hắn chậm rãi thu nạp nụ cười, cũng không dám tỏ ra vui mừng. Mãi đến khi lui ra ngoài cửa hắn mới đẩy nhanh nhịp bước, sau đó móc điện thoại truyền đạt mệnh lệnh. Trương Thanh Vân có vài phần kính trọng với Liêu Bằng, mà Liêu Bằng cũng không làm hắn thất vọng. Trong tranh chấp giữa Lý Liên Thành và Quách Vũ, Liêu Bằng thấy được đại cục, có thể lĩnh ngộ đầy đủ cục diện mà Trương Thanh Vân cần ở Hoài Dương. Khi Liêu Bằng kéo hai bên cũng không đánh thái cực quyền, cũng không giúp đỡ Lý Liên Thành là dòng chính đầu tiên của Trương Thanh Vân. Liêu Bằng bày ra tư thế dựa vào Quách Vũ, đây thật ra cũng là một cách hắn yêu cầu vào sự cân đối, mặt khác cũng tiện cho Mã Vị Nhiên mở rộng công tác. gocchuyenaudio.com Mã Vị Nhiên ngoài miệng cũng không trực tiếp thừa nhận lời nói của Liêu Bằng, thực tế trong lòng lại rất thừa nhận. Liêu Bằng có thể từ phó bí thư lên chức chủ tịch quận, tất nhiên nếu không có cái gật đầu của Mã Vị Nhiên là không thể. Càng đáng khen ngợi chính là Liêu Bằng có thể bày ra vị trí của mình, có thể thấy rõ tình thế ở thị ủy, cũng không vì thế mà bỏ quên tất cả những gì học được khi làm thư ký cho Trương Thanh Vân. Hắn thông qua hành vi của mình để tìm kiếm cơ hội đề bạt kiến thức và thủ đoạn như vậy phải làm hai mắt người ta phải tỏa sáng, rõ ràng tương lai vô hạn. Trương Thanh Vân rời khỏi Hoài Dương với tâm tình khá tốt, đối với hắn thì cục diện bây giờ đã được khống chế hoàn toàn, không có nhiều vấn đề khi dựng Hoài Dương trở thành điển hình cải cách ở Hoa Đông. Ý chỉ của Trương Thanh Vân có thể được quát triệt ở Hoài Dương, như vậy hắn cũng không quá lo lắng về vấn đề chấp hành. Ngàn vàng dễ kiếm, tướng giỏi khó cầu, Mã Vị Nhiên ở Hoài Dương rõ ràng là nhân tài mà ai sử dụng cũng rất thuận tay, mà Trương Thanh Vân cũng thấy không bao lâu nữa tài hoa và năng lực của Liêu Bằng sẽ được bộc lộ mà chẳng kém gì Mã Vị Nhiên. Nếu những nhân tài được sử dụng thỏa đáng thì chế độ sẽ vững như bàn thạch. Trương Thanh Vân làm trưởng phòng tổ chức được một khoảng thời gian khá lâu mà vô tình tiến vào trạng thái, hắn đã có thể phát hiện ra nhân tài, đây là một quá trình sâu sắc đồng thời cũng là quá trình đáng mừng. Hoa Đông này còn bao nhiêu nhân tài bị che lấp, mà mục đích cải cách hệ thống và thể chế cán bộ ở Hoa Đông sẽ đi theo hướng nào? Không phải sử dụng hợp lý nhân tài sao? Hoa Đông cần tìm ra một phương án chọn lựa và phân công cán bộ cực kỳ hợp lý, như vậy mới đưa người thích hợp lên vị trí thích hợp, mà đây cũng chính là mục tiêu Trương Thanh Vân đang rong ruổi. Phòng họp lớn của phòng tổ chức tỉnh ủy Hoa Đông, hôm nay là hội nghị trực tuyến của toàn bộ hệ thống tổ chức trong tỉnh, hội nghị do trưởng phòng tổ chức Trương Thanh Vân chủ trì. Trên hội nghị, Trương Thanh Vân báo cáo những thành quả sơ bộ của hành động trao đổi cán bộ vượt qua khu vực. Bây giờ toàn tỉnh Hoa Đông đã có hơn 3.000 cán bộ vĩ đại đến từ các tỉnh trong nước, hơn nữa tất cả số cán bộ này đều đã được chứng thực, đều đã ổn định trên công tác. Trương Thanh Vân nói phương án trao đổi cán bộ lần này đạt được thành quả có tính quyết định với Hoa Đông, hệ thống tổ chức ở Hoa Đông đã tiến lên một bước đầu tiên, ngay sau đó các thành phố và quận huyện phải nhanh chóng có động tác tích cực, hắn yêu cầu phải nắm bắt và tối ưu hóa công tác khảo sát, phân công, chọn lựa cán bộ, vì vậy mà bắt đầu cải cách toàn bộ thể chế cán bộ ở Hoa Đông. Mục tiêu cuối cùng của cải cách thể chế cán bộ chính là đưa các cán bộ thích hợp lên vị trí thích hợp, mặt khác công tác tổ chức phải minh bạch công khai, phải kết hợp hài hòa với các ban ngành đảng ủy, chính quyền, văn phòng đại biểu quốc hội, hội nghị hiệp thương chính trị. Cuối cùng Trương Thanh Vân yêu cầu các thành phố phải đề cao cảnh giác trong lúc thực hành cải cách, phải chặt chẽ trong công tác giám sát, cần phải làm cô hệ thống tổ chức trong sạch vững mạnh, kiên quyết thanh trừ những phần tử ung nhọt, nỗ lực thanh lý những cán bộ hủ bại ra khỏi đội ngũ, dùng hành động thực tế để thực hiện các mục đích thực tế. Sau khi Trương Thanh Vân phát biểu xong thì những người trong hội nghị gocchuyenaudio.com bắt đầu phân biệt lên tiếng, mọi người cùng trao đổi ý kiến về những vấn đề gặp phải trong giai đoạn công tác đầu tiên, đồng thời cũng hiến kế cho các công tác sau này. Hội nghị trực tuyến của phòng tổ chức mở cả ngày, bầu không khí rất nhiệt liệt và tích cực. Phó Bí Thư Ân dự thính hội nghị lần này đã đưa ra những đánh giá tích cực, nàng liên tiếp dùng 5 chữ tốt để miêu tả sự thành công của hội nghị, hơn nữa còn đưa ra những lời khẳng định với công tác của phòng tổ chức cách Trương.